Thời sự Hà Nội sáng.
Thời sự Hà Nội sáng. Hồng Hạnh và Ngọc Bách xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp Ngoại trưởng Nga. Bộ Giao thông Vận tải phản hồi đề xuất của Hà Nội về trông giữ xe ở gầm cầu. Hà Nội đặt mục tiêu thành lập mới 1.000 hợp tác xã. Phát triển sản phẩm OCOP ở nội đô.
Phần tin thế giới có những thông tin. Bế mạc hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43. Indonesia, Malaysia và Brunei thành lập cộng đồng kinh tế Borneo. Sau đây là nội dung chi tiết.
Nhân dịp dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị liên quan tại Jakarta, Indonesia, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc gặp ngắn với trưởng đoàn Liên bang Nga, Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov. Tại cuộc gặp, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Bộ trưởng Ngoại giao Lavrov khẳng định coi trọng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ trên mọi mặt, nhất là tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt tiếp tục hợp tác nhằm khắc phục các tác động của đại dịch COVID-19 để phát triển bền vững, đồng thời cần triển khai hiệu quả các cơ chế, thỏa thuận hợp tác, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc hiện nay để mở rộng thương mại, giao thương, du lịch, cũng như đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực khác. Cũng tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi ý kiến về những vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, thể hiện mong muốn tiếp tục đóng góp vào việc duy trì hòa bình, hợp tác và phát triển của khu vực Đông Nam Á, châu Âu và trên thế giới.
Chiều qua tại nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp bà Catherine Dios, Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Pháp đã có nhiều hoạt động, góp phần làm đa dạng và sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Pháp, nhất là khi hai nước đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm đối tác chiến lược. Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị Pháp-Việt và nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Pháp của Quốc hội Việt Nam tới đây sẽ tăng cường kết nối, trong đó có thúc đẩy hợp tác giữa các vùng ở Pháp và địa phương ở Việt Nam, đồng thời đôn đốc, giám sát thúc đẩy các thỏa thuận, các dự án mà hai chính phủ đã ký kết. Chủ tịch Quốc hội cũng mong muốn hai nhóm nghị sĩ tăng cường thêm kết nối doanh nghiệp với doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp Pháp hoạt động và làm ăn lâu dài tại Việt Nam.
Theo thống kê, Hà Nội hiện có gần 8 triệu phương tiện giao thông và mỗi năm lại gia tăng thêm 4-5%, nhưng hạ tầng giao thông tĩnh của thành phố mới chỉ đáp ứng được khoảng 10% nhu cầu gửi xe. Tình trạng thiếu hụt chỗ đỗ xe đã trở nên đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều quận nội đô. Trên cơ sở đánh giá quá trình triển khai trông giữ, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân, bảo đảm các yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, an toàn giao thông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn đã có văn bản đề nghị Bộ Giao thông Vận tải về việc thành phố được tiếp tục tổ chức trông giữ xe tại 4 gầm cầu. Mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản trả lời kiến nghị của thành phố Hà Nội. Tại văn bản này, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Lê Đình Thọ khẳng định, căn cứ quy định của pháp luật về giao thông đường bộ, bãi đỗ xe thuộc kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, không thuộc công trình đường bộ. Ngoài ra, bãi đỗ xe không thuộc danh mục công trình được phép xây dựng trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Do vậy, về nguyên tắc không được tổ chức các điểm kinh doanh, dịch vụ bãi đỗ dừng xe trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý trật tự giao thông đô thị trên địa bàn thành phố, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội sớm triển khai xây dựng bãi đỗ xe công cộng trên địa bàn thành phố theo quy hoạch được duyệt tại quyết định số 1218, bảo đảm tuân thủ theo đúng yêu cầu về lộ trình đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng.
Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội vừa có thông báo về nội dung, thời gian và công tác chuẩn bị tổ chức kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, thời gian tổ chức kỳ họp dự kiến diễn ra trong một ngày, ngày 22 tháng 9 năm 2023, để xem xét thông qua 7 nội dung. Đáng chú ý là việc sửa đổi, bổ sung nghị quyết số 17 ngày 23 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố về một số biện pháp cải tạo, xây dựng lại các khu chung cư cũ, nhà cũ xuống cấp, cải tạo, phục hồi nhà cổ, biệt thự cũ và các công trình kiến trúc khác xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố, với nội dung sửa đổi, bổ sung khoản 2, điều 10 về công tác quản lý biệt thự cũ, phê duyệt chủ trương, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án sử dụng vốn đầu tư công, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 cấp thành phố, xem xét thông qua đề án thành lập quận Gia Lâm và các phường thuộc quận Gia Lâm, thành phố Hà Nội.
Hôm qua, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quận Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng dẫn đầu đoàn kiểm tra của Quận ủy trực tiếp giám sát các công trình dự án trọng điểm đang triển khai tại 4 phường, bao gồm dự án mương thoát nước Thụy Khuê, Hồ Tứ Liên, kè Hồ Đầm Trị, dự án khu vực khu tập thể F361, phường Yên Phụ. Sau khi kiểm tra thực tế tại các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn, Bí thư Quận ủy Lê Thị Thu Hằng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn và đúng quy định của pháp luật. Nhấn mạnh các nội dung tại kế hoạch số 167 của Quận ủy Tây Hồ nhằm thực hiện chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường kỷ luật, kỷ cương và trách nhiệm giải quyết công việc trong hệ thống chính trị quận Tây Hồ. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền cơ sở đổi mới mạnh mẽ phương thức quản lý, lãnh đạo, điều hành gắn với các kế hoạch rõ ràng, có trọng tâm, trọng điểm. Trong quá trình thực hiện cần gắn với trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân, giải quyết những tồn đọng, bức xúc kéo dài. Cùng với đó, cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, chủ động đề xuất giải pháp thực hiện, không để xảy ra tình trạng né tránh, đùn đẩy công việc.
Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 24 CTTU Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã chỉ rõ sự cần thiết phải ban hành, đó là gần đây trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của không ít tập thể cấp ủy, địa phương, đơn vị, trong tham mưu, xử lý công việc của nhiều cá nhân cán bộ, công chức, viên chức đã bộc lộ những hạn chế, yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Điểm nghẽn cuối cùng trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án nâng cấp mở rộng đường giao thông liên xã Hòa Lâm - Trung Tú, đoạn đi qua địa bàn thôn Đống Long, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, thời gian qua là một ví dụ. Dù còn nhiều băn khoăn do dự án đi qua đất thổ cư nhà, tuy nhiên, sau nhiều lần tuyên truyền đối thoại, đặc biệt là sự vận động tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, đặc biệt là trách nhiệm của cả chủ tịch và bí thư Đảng ủy xã, gia đình ông Nguyễn Văn A đã vui vẻ phá dỡ tường bao, bàn giao khoảng 80 mét vuông đất mặt đường cho dự án. Ông Nguyễn Văn A, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa cho biết:
Nhà nước mở đường thì dân được hưởng lợi nhiều. Thế còn tất nhiên là vướng vào đường thì gia đình cũng nhất trí cho dự án và kết hợp với lãnh đạo địa phương này khác thì chúng tôi cũng tạo điều kiện là chúng tôi tháo dỡ.
Để có được kết quả này, dưới sự chỉ đạo của Đảng bộ xã Hòa Lâm, đặc biệt là sự chỉ đạo của đồng chí Tân Bí Thư, người được điều động luân chuyển từ xã Trung Tú sang Hòa Lâm, đã tháo gỡ những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng của dự án. Những cuộc họp được tổ chức thường xuyên hơn để vị Bí Thư trực tiếp lắng nghe tồn tại vướng mắc trong quá trình giải quyết công việc. Từ đó phân loại gom nhóm các vấn đề khó khăn liên quan đến lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng để có giải pháp tháo gỡ. Ông Nguyễn Đình Đề, Bí thư Đảng ủy xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa cho biết:
Các cái tuyến đường mà nằm trên cái địa bàn Hòa Lâm mà cần phải giải phóng mặt bằng, số lượng hộ rồi hộ dân rồi các cái mảnh thửa nó rất lớn. Sau khi phân tích rà soát thì mình thấy một số hộ là mình có thể phân tích và sàng lọc ra để phân loại các cái hộ để làm trước, nhóm hộ nào để tuyên truyền trước.
Hay tại khu đất rộng khoảng 300 mét vuông ở xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, từng là tổ hợp nhà hàng quán ăn quy mô lớn xây dựng trái phép trên đất công. Dù chính quyền địa phương đã vào cuộc xử lý từ năm 2011, nhưng chủ vi phạm vẫn tiếp tục tái diễn. Để xử lý được sai phạm này, chính quyền đương nhiệm cũng gặp không ít khó khăn, đòi hỏi việc không ngại va chạm, dám nghĩ, dám làm. Ông Nguyễn Văn Đông, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh cho biết:
Phấn khởi mà dân có cái chỗ vui chơi giải trí, mong muốn là nhà nước có điều kiện làm cải tạo lại thì cho nó xanh sạch đẹp.
Với huyện chỉ thị 24 lần này, huyện Đông Anh sẽ tiếp tục thực hiện phân cấp ủy quyền cá thể hóa trách nhiệm cá nhân, chấn chỉnh những khuyết điểm lệch lạc và xử lý kịp thời, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả những phức tạp phát sinh từ thực tiễn ngay từ cơ sở. Sau khi xác định được những tồn tại nói trên, chỉ thị số 24 đã đưa ra những giải pháp phù hợp, cụ thể và quyết liệt, đó là đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành, đảm bảo vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm gắn với quy trình hóa, cá thể hóa, cụ thể hóa quyền hạn, trách nhiệm của tập thể cá nhân trong phân công và thực thi nhiệm vụ. Cá nhân các đồng chí cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo quản lý, nhất là người đứng đầu phải thực sự gương mẫu, nói đi đôi với làm, dám đối diện và vượt qua khó khăn thử thách vì công việc chung. Cùng với đó là xác định rõ cấp ủy Đảng trực tiếp là Ban Thường vụ cấp ủy, đồng chí Bí thư cấp ủy có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện chỉ thị. Ông Dương Văn Cánh, Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà, huyện Đông Anh cho biết:
Chúng tôi sẽ tập trung là nâng cao cái trách nhiệm trước tiên của người đứng đầu và cái đội ngũ cán bộ, đảng viên và đặc biệt là những đồng chí mà giữ các cái chức vụ của xã cũng như các đơn vị trong của xã. Và chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc việc là xây dựng nghị quyết cũng như các cái chương trình kế hoạch để triển khai nghiêm túc đến từng cán bộ đảng viên để thực hiện nghiêm túc theo chỉ thị 24 cũng như là các cái văn bản chỉ đạo của huyện ủy.
Ngay sau hội nghị thành ủy tổ chức, nhiều cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy đã khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thực hiện với tinh thần chỉ có tiến không được phép lùi. Kết quả phải đo đếm được và phải tạo được sự khác biệt so với trước khi có chỉ thị. Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Long Biên cho biết:
Một là cái tự soi tự sửa theo tinh thần của chỉ thị 24, chính là cái tự kiểm tra, tự kiểm soát cái kết quả công việc của từng cán bộ, đảng viên cho đến các phòng ban và lãnh đạo ủy ban nhân dân quận. Sau đó thì chúng ta mới tiếp tục tăng cường cái kiểm tra giám sát theo quy định, có thể của thanh tra, của nội vụ, của ủy ban kiểm tra đối với việc này.
Việc tổ chức thực hiện là chỉ thị nhiệm vụ có tính quyết định, là thước đo năng lực, chất lượng hiệu quả công tác lãnh đạo chỉ đạo của tập thể cấp ủy, của người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị. Cần đầu tư trí, lực và thể hiện quyết tâm chính trị tương xứng tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin quan trọng khác. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa ký ban hành kế hoạch số 222 thực hiện chương trình hành động số 20 của Thành ủy Hà Nội về thực hiện nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn tới. Hà Nội phấn đấu đến năm 2030 sẽ thành lập mới được từ 1.000 hợp tác xã và 15 liên hiệp hợp tác xã trở lên. Số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá, chiếm từ 70% trở lên. Đồng thời phát triển ít nhất 250 mô hình hợp tác xã ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, có sản phẩm gắn với chuỗi giá trị, xử lý dứt điểm các hợp tác xã đã ngừng hoạt động. Để đạt được mục tiêu theo kế hoạch số 222 thành phố Hà Nội đề ra 5 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, trong đó yếu tố đầu tiên là nhận thức đúng, đầy đủ về bản chất, vị trí, vai trò và tầm quan trọng của nền kinh tế tập thể trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tiếp tục đổi mới hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với kinh tế tập thể. Đồng thời, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội nghề nghiệp và liên minh hợp tác xã đối với phát triển kinh tế tập thể.
Hà Nội có tới 47 nghề trong tổng số 52 nghề truyền thống của cả nước. Với 1.350 làng nghề, trong đó có 321 làng nghề truyền thống đã được công nhận. Bên cạnh các làng nghề, Hà Nội còn có 1.136 hợp tác xã nông nghiệp đang hoạt động, 1.695 trang trại, 149 chuỗi liên kết được duy trì và phát triển, hơn 164 mô hình ứng dụng công nghệ cao. Hà Nội cũng có hàng nghìn sản vật nông nghiệp nức tiếng xưa nay. Hà Nội luôn xác định mục tiêu triển khai chương trình OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn. Đồng thời thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững, trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.
Tính đến nay, các quận nội thành Hà Nội đã phát triển được tổng số 208 sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên. Dẫn đầu trong khối các quận về phát triển sản phẩm OCOP là quận Hà Đông với 37 sản phẩm được đánh giá phân hạng OCOP. Tiếp đến là các quận Bắc Từ Liêm 34 sản phẩm, Thanh Xuân 28 sản phẩm, Tây Hồ 23 sản phẩm, Nam Từ Liêm và Long Biên mỗi quận có 22 sản phẩm. Theo Phó Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình Xây dựng Nông thôn mới Hà Nội, Ngọ Văn Ngôn, sự vào cuộc của các quận đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện mục tiêu chung của thành phố trong phát triển sản phẩm OCOP. Trong năm 2023, thành phố phấn đấu phát triển được ít nhất 400 sản phẩm OCOP.
Chương trình tuần hoàn quảng bá nông sản Hà Nội và các tỉnh, thành phố năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 8 đến ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại phố đi bộ Hồ Gươm, khu vực không gian vỉa hè phố Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Tuần hàng do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội HPA chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, tổ chức nhằm thực hiện chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội năm 2023 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội. Chương trình năm nay có sự tham gia của trên 100 đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP của 33 tỉnh, thành, địa phương trong cả nước cùng về trưng bày, giới thiệu sản phẩm. Với quy mô khoảng 120 gian hàng, trên 2.000 dòng sản phẩm được trưng bày và giới thiệu tại sự kiện này là các sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP tiêu biểu, đặc sản vùng miền của các địa phương, sản phẩm chế biến, sản phẩm nông nghiệp xanh, sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản phẩm làng nghề truyền thống của Hà Nội và các tỉnh, thành phố. Ngoài việc tổ chức các khu gian hàng, ban tổ chức cũng dàn dựng, bố trí các mô hình, tiểu cảnh đẹp gắn với chủ đề nông nghiệp, nông thôn nhằm phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí và thu hút du khách tham quan, mua sắm.
Thưa quý vị và các bạn, những chiếc ao làng đầy rác thải ô nhiễm môi trường giờ đây đã trở thành công viên mini, là nơi sinh hoạt cộng đồng. Nhờ chung tay góp sức của cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện Đông Anh trong việc thực hiện chủ trương của huyện ủy, trong việc thực hiện đề án cải tạo ao hồ, đưa Đông Anh phát triển lên quận.
Thôn Dương Nỗ chiều đến đông vui nhộn nhịp hẳn lên, từng tốp người dạo quanh đi bộ, tập thể dục dưỡng sinh, luyện tập dân ca, dân vũ, đời sống tinh thần được nâng cao. Bà Trần Thị Vững, xóm trại thôn Dương Nỗ rất phấn khởi vì từ ngày có hệ thống ao trong thôn được cải tạo, bà con có chỗ sinh hoạt, vui chơi, tham gia các hoạt động tập thể, đời sống vật chất và tinh thần được nâng lên. Bà Trần Thị Vững chia sẻ.
Từ khi mà được sự quan tâm của huyện và thành phố ấy, thì là đầu tư vào xã Tiên Dương cũng như là thôn Nương Nỗ chúng tôi nói riêng, được đầu tư các cái công trình phúc lợi, đường làng ngõ xóm, cây xanh, rồi là khu vui chơi, rồi ao hồ được bơi tắm, cho nên là chúng tôi rất là thích, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt luôn.
Nghị quyết của huyện ủy Đông Anh về cải tạo ao trong các khu dân cư đã được nhân dân thôn Dương Nỗ, xã Tiên Dương đồng tình ủng hộ, người góp công, góp của để tham gia cùng địa phương triển khai. Đặc biệt, xung quanh khu vực ao, trước đây có hơn 20 hộ lấn chiếm đất công để sử dụng việc riêng của gia đình. Sau khi được tuyên truyền, bà con đã hiểu và tự giác trả lại phần đất công để địa phương đầu tư cải tạo ao, làm đường dạo xung quanh, cải tạo hệ thống thu nước thải sinh hoạt khu dân cư để ngăn tràn vào ao, hồ. Ông Nguyễn Bá Duy, trưởng thôn Dương Nỗ, xã Tiên Dương cho hay.
Trước đây tất cả những cái quỹ đất công này đều được giao cho người dân quản lý sử dụng, sau đó là đóng góp cho địa phương. Nhưng mà không được đầu tư một cách bài bản hiện nay thì để mà người dân hiểu được và chia sẻ được cái nội dung mà quê hương thay đổi được đầu tư như này thì lúc đầu để thay đổi nhận thức là cũng tương đối khó khăn. Nhưng sau quá trình mà vận động tuyên truyền thì người dân cũng hiểu được và chính những người đấy là những người chấp hành tốt nhất.
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Dương Hoàng Xuân Hùng cho biết, nghị quyết 250 của huyện ủy Đông Anh được cán bộ đảng viên và nhân dân trong thôn tích cực hưởng ứng. Nhờ đó, xã đã được đầu tư trên 70 tỷ đồng cải tạo chuỗi ao hồ của hai thôn Tiên Dương và Trung Oai. Nhân dân rất phấn khởi đã quyên góp ủng hộ ghế đá, cây xanh, xây dựng khu dân cư ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh. Ông Hoàng Xuân Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tiên Dương cho biết thêm.
Xã cũng đã tuyên truyền vận động người dân để thực hiện cái đề án ao hồ. Thì đối với Tiên Dương chúng tôi thì thực hiện đề án thì chúng tôi cũng đã xây dựng cải tạo hai cái chuỗi ao hồ, đặc biệt là khu ao hồ thôn Nương Nỗ đã được đầu tư với tổng số diện tích khoảng hơn 30.000 m2. Thì đến giờ thì đề án cũng đã xong và được nhân dân ghi nhận, hưởng ứng, đánh giá rất là cao đối với rất là tốt cho cả khu vực, khu dân cư của toàn thể nhân dân trong cái khu dân cư đó. Từ đó thì cũng từ người dân cũng đã tuyên truyền vận động đến các hộ có lợi ích cá nhân cũng đã hiểu và cũng đã bàn giao mặt bằng để nhà nước đầu tư.
Tương tự, xã Dục Tú trước kia, ao là nơi đổ rác, phế thải của nhiều gia đình xung quanh, môi trường ô nhiễm. Từ khi xã có chủ trương kè bờ và cải tạo, những chiếc ao làng đã trở thành điểm sáng về không gian sống xanh, sạch đẹp. Nhiều hộ đã tự giác nhượng lại phần đất trước đây đã sử dụng để làm việc chung của địa phương. Toàn xã đã kè được 11 ao hồ ở các khu dân cư. Đặc biệt, khu vực ao Đình Tràng 1 trước đây có 40 hộ dân lấn chiếm. Sau khi hiểu được chủ trương của địa phương, đã tự giác trả lại mặt bằng mà các hộ đã sử dụng 20 năm nay. Ông Nguyễn Đăng Thọ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dục Tú, huyện Đông Anh, chia sẻ.
Với cái mục tiêu thứ nhất là cũng là có cái điểm cảnh quan môi trường. Cái thứ hai là cũng giải quyết được những cái tồn tại trong những cái việc mà trước đây là các hộ dân đã tự ý sử dụng cái quỹ đất công. Và bây giờ là chúng ta triển khai kè các cái ao hồ này, chúng ta thu lại các diện tích đất đó và đồng thời là cũng tránh được cái việc là lấn chiếm và sử dụng, tự sử dụng của các hộ dân ở trên địa bàn để thực hiện các cái dự án trên địa bàn xã.
Việc triển khai đề án tăng cường quản lý, khai thác ao hồ, tạo nên những không gian sống xanh, trong lành đã giúp chính quyền cấp cơ sở thực hiện tốt công tác quản lý đất ao hồ và cải tạo môi trường khu vực xung quanh. Đến nay, huyện Đông Anh đã có hàng trăm ao hồ được cải tạo, kè bờ, chỉnh trang, tạo thành lá phổi xanh là địa điểm lý tưởng cho đông đảo người dân tới rèn luyện sức khỏe, thư giãn mỗi sáng chiều. Đặc biệt, chống được việc lấn chiếm đất công trên địa bàn. Trưởng ban tuyên giáo huyện Đông Anh, Nguyễn Văn Hoa cho biết.
Khi mình đã cải tạo được cái ao đó, cái thứ nhất là tạo ra được một cái môi trường, một cái không khí nó trong lành, nó chống cái ô nhiễm môi trường. Cái thứ hai nữa là cái chống được cái sự lấn chiếm của người dân, tức là các hộ xung quanh ở cái khu vực ao hồ đó. Và một cái quan trọng nữa là vừa một có cái tác dụng nữa, cũng là một cái nguồn nước để phục vụ cho cái công tác phòng cháy chữa cháy, cứu hỏa khi có những các cái sự kiện xảy ra. Hiện nay thì các xã trên địa bàn của huyện thì xã nào cũng đã tổ chức kè được một số các ao hồ. Thế và thực sự nó đã tạo ra một cái cảnh quan hết sức là đẹp, trong lành, cũng đã tạo ra được một cái không gian đấy để nhân dân coi như là mình thư giãn sau những các cái ngày lao động vất vả, thì phải nói là được nhân dân trên địa bàn huyện cũng ghi nhận và đánh giá rất là cao đối với cái đề án này.
Trong bối cảnh nhiều địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, việc cải tạo các ao hồ sau trở thành không gian sống xanh của huyện Đông Anh hy vọng sẽ được nhân rộng ở nhiều địa phương trên địa bàn thành phố, tạo thuận lợi cho công tác quản lý ao hồ, ngăn chặn tình trạng lấn chiếm, san lấp, sử dụng trái mục đích và góp phần làm đẹp cảnh quan, môi trường, xây dựng thủ đô thêm sáng, xanh, sạch, đẹp.
Một cuộc thi có bề dày truyền thống gần 30 năm.
Một khởi đầu của các diva làng nhạc Việt.
Là bệ phóng cho nhiều tài năng âm nhạc. Tiếng hát truyền hình Hà Nội đã trở lại mùa thi 2023 với tên gọi Tiếng hát Hà Nội.
Với 4 vòng thi bắt đầu từ ngày 20 tháng 9 năm 2023, các thí sinh từ khắp mọi miền Tổ quốc sẽ được thử sức tranh tài trong 3 phong cách âm nhạc: thính phòng, dân gian, nhạc nhẹ, với cơ hội được vinh danh và tỏa sáng. Vòng chung kết được tổ chức ngày 28 tháng 10 năm 2023 tại thủ đô Hà Nội.
Giải nhất cuộc thi trị giá 200 triệu đồng, các giải nhì, giải ba và giải chuyên đề đều có giá trị cao và được các nhà tài trợ trao thêm những giải thưởng đặc biệt.
Tiếng hát Hà Nội 2023, một cuộc thi, một cơ hội so tài và tỏa sáng.
Đăng ký dự thi thật dễ dàng trên ứng dụng Hà Nội On từ ngày 29 tháng 8 đến ngày 20 tháng 9 năm 2023. Tiếng hát Hà Nội chắp cánh cho các tài năng.
Hội đồng xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú cấp nhà nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về việc thăm dò dư luận đối với các ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 16. Danh sách các ứng viên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ, cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 12 tháng 9 năm 2023. Theo danh sách được công bố, tổng số ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân lần thứ 16 là 24 người, trong đó khối bộ, ngành có 19 người, khối các địa phương có 5 người. Thành phố Hà Nội có một nhà giáo được đưa vào danh sách ứng viên đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân là thầy giáo Nguyễn Trọng Vĩnh, Chủ tịch Hội đồng trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Siêu. Tổng số ứng viên ở khối bộ, ngành, địa phương được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú lần thứ 16 là hơn 1.200 người, trong đó ở khối các địa phương có 1.057 người. Trong số ứng viên được đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo ưu tú, thành phố Hà Nội có 55 người.
Chiều ngày hôm qua, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Ứng Hòa tổ chức hội nghị triển khai về văn minh du lịch và du lịch cộng đồng cho dân cư, qua đó hỗ trợ người dân huyện Ứng Hòa phát triển du lịch, thu hút khách. Trên địa bàn huyện Ứng Hòa có 433 di tích, trong đó có 68 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 105 di tích được xếp hạng cấp thành phố. Để thu hút du khách, huyện Ứng Hòa đã chủ động xây dựng hai tuyến du lịch. Cụ thể, tuyến 1 tham quan di tích nhà bảo tàng khu cháy Đồng Tân, khu di tích Chùa Tròn, Đền Đông, Trầm Lộng, khu lưu niệm xóm Cộng Hòa, Viên Đình, thăm và tìm hiểu xuất xứ nghề làm đàn thôn Đào Xá, xã Đông Lỗ, nghề may áo dài Trạch Xá, xã Hòa Lâm. Tuyến 2 thăm nhà bảo tàng chiếc gậy Trường Sơn, xã Hòa Xá, cảnh quan sông đáy và đền Đức Thánh Cả, xã Hồng Quang, đình Hoàng Xá, thị trấn Vân Đình và thưởng thức đặc sản vịt Vân Đình. Để phát triển ngành kinh tế xanh, huyện Ứng Hòa đã quy hoạch phát triển khu du lịch tâm linh đền Đức Thánh Cả, khu du lịch làng nghề may áo dài Trạch Xá, khu du lịch sinh thái làng Tròn, khu ẩm thực Vân Đình trở thành điểm du lịch đạt chuẩn đón du khách.
Còn gần một tháng nữa là đến Tết Trung thu, lúc này các cửa hàng bán đồ chơi, đồ trang trí trên phố Hàng Mã, Hà Nội đang bận rộn với việc sắp xếp bày biện hàng hóa để phục vụ khách mua. Các loại đồ chơi truyền thống, đồ chơi làm thủ công trong nước được bày bán nhiều hơn hẳn so với đồ chơi hiện đại, chiếm tới 70 đến 80% các gian hàng. Năm nay các tiểu thương chuẩn bị mọi thứ sớm hơn, chu đáo hơn. Hai năm qua, hoạt động kinh doanh tại phố Hàng Mã rơi vào tình cảnh ảm đạm, điều hưu. Tuy nhiên năm nay, khi tình hình kinh tế ổn định, những hình ảnh đỏ rực của đồ chơi đã và đang mang lại tín hiệu tích cực cho nhiều tiểu thương buôn may bán đắt, tấp nập khách đến, đặc biệt là cả vào các dịp lễ Tết.
Chuyển sang những thông tin thế giới. Phát biểu tại phiên bế mạc hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN lần thứ 43 và các hội nghị cấp cao liên quan, Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã kêu gọi xây dựng khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thành sân khấu hòa bình và bao trùm. Trước khi công bố chuyển giao búa chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2024 cho Lào, Tổng thống Joko Widodo kêu gọi các nước trong khu vực tiếp tục tăng cường hợp tác vì một ASEAN hòa bình và thịnh vượng, đồng thời biến thế giới này thành nơi tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Về phần mình, Thủ tướng Lào Sonet Saisaipan nhấn mạnh, với cương vị là nước chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2024, Lào sẽ tập trung triển khai các hội nghị tiếp theo, thúc đẩy kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác, đồng thời giải quyết các thách thức trong bối cảnh địa chính trị biến động không ngừng.
Ba quốc gia thành viên ASEAN cùng có chủ quyền trên đảo Kalimantan là Indonesia, Malaysia và Brunei đã nhất trí thành lập Cộng đồng Kinh tế Borneo. Cộng đồng Kinh tế Borneo được thành lập nhằm kích thích phát triển kinh tế xanh không chỉ trên hòn đảo này, mà còn thúc đẩy kinh tế xanh trong khu vực ASEAN.
Thế giới có nguy cơ đối mặt với sự rạn nứt lớn trong các hệ thống kinh tế và tài chính. Đó là cảnh báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 43 ở thủ đô Jakarta, Indonesia. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng thế giới thực sự có nguy cơ phân mảnh, sự rạn nứt lớn trong các hệ thống kinh tế và tài chính với các chiến lược chia rẽ về công nghệ và trí tuệ nhân tạo cũng như các khuôn khổ an ninh xung đột nhau. Để tránh nguy cơ này, ông kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới hình thành cơ chế cung cấp cứu trợ cho các nền kinh tế đang phát triển bị mắc kẹt trong các khoản nợ.
Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói rằng không có dấu hiệu nào cho thấy mảnh vỡ UAV trên lãnh thổ Romania là do cuộc tấn công có chủ ý của Nga. Các mảnh vỡ sẽ được phân tích để xác nhận nguồn gốc. Tổng thống Romania Klaus Iohannis kêu gọi điều tra khẩn cấp, cho rằng nếu các mảnh vỡ được xác nhận thuộc về UAV Nga, đó sẽ là điều không thể chấp nhận, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Romania, một thành viên NATO.
Thị trường tiêu dùng của Ấn Độ sẽ trở thành thị trường lớn thứ ba thế giới vào năm 2027, khi số lượng hộ gia đình có thu nhập trung bình và cao tăng lên. Quốc gia này hiện đứng thứ 5 toàn cầu, song công ty Fitch Solutions dự đoán chi tiêu thực tế của hộ gia đình tăng 29% trong thời gian tới sẽ giúp Ấn Độ nâng hạng 2 bậc nữa. Trên thực tế, báo cáo trên cho biết mức tăng trưởng chi tiêu bình quân đầu người của hộ gia đình Ấn Độ sẽ vượt xa mức tăng trưởng của các nền kinh tế châu Á đang phát triển khác như Indonesia, Philippines và Thái Lan ở mức 7,8% so với cùng kỳ năm ngoái.
Bản tin thể thao.
Nhà vô địch World Cup là Lionel Messi và tiền đạo Man City Erling Haaland có tên trong 30 đề cử tranh quả bóng vàng 2023 do tạp chí Pháp France Football công bố ngày hôm qua, mùng 6 tháng 9. Messi trở thành cầu thủ đầu tiên có 16 lần được đề cử quả bóng vàng. Dù đã chuyển sang Inter Miami từ hè này, Messi vẫn là ứng viên nặng ký cho danh hiệu quả bóng vàng 2023. Đối thủ nặng ký nhất của Messi là Haaland, người ghi 52 bàn qua 53 trận trên mọi đấu trường, giúp Man City giành cú ăn 3 lịch sử gồm Ngoại hạng Anh, Cúp FA và Champions League. Cristiano Ronaldo lần đầu không được đề cử quả bóng vàng kể từ năm 2005, thời điểm anh mới chuyển sang Manchester United và 20 tuổi. Bên cạnh Ronaldo, Neymar là ngôi sao khác không được đề cử và có lần thứ hai liên tiếp vắng mặt trong danh sách rút gọn các đề cử của quả bóng vàng. Trận chung kết giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 đã diễn ra giữa chủ nhà Thái Lan và Trung Quốc. Với sự cổ vũ của khán giả nhà, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan khởi đầu rất tốt và giành chiến thắng 25-21 trong set đấu đầu tiên. Sang set 2, các cầu thủ Trung Quốc bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trận đấu. Ở thời điểm quyết định, chủ công Gu Mengji ghi những điểm số quan trọng giúp Trung Quốc thắng 27-25. Set 3, chứng kiến sự áp đảo từ đầu của Trung Quốc. Dù vậy, Thái Lan thể hiện sự lì lợm và vượt lên ở những điểm số và thắng 25-19. Set 4, chứng kiến sự bùng nổ của chủ công Gu Mengji bên phía Trung Quốc. Cô liên tục tạo ra các cơ hội ghi điểm, lấy lại sự tự tin cho các đồng đội. Đội tuyển nữ Trung Quốc thắng 25-20 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định. ở set cuối, hai đội giành giật nhau từng điểm. Và ở khoảnh khắc quan trọng nhất, các cô gái Trung Quốc đánh hỏng giúp Thái Lan thắng 16-14. Chung cuộc, đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan thắng 3-2 và lần thứ 3 lên ngôi vô địch châu Á. Tại Mexico City Marathon 2023, hơn 1/3 trong tổng số 30.000 runner dự thi sẽ bị hủy kết quả vì không hoàn thành quãng đường thi đấu. Ban tổ chức cho thấy rất đông runner không vượt qua các checkpoint được bố trí sau mỗi 5 km trên đường đua. Điều này đồng nghĩa với việc những chân chạy đó đã gian lận bằng cách chạy tắt và không hoàn thành cùng đường quy định. Ban tổ chức Mexico City Marathon 2023 sẽ xử lý nghiêm, xác định các trường hợp gian lận và hủy bỏ kết quả. Tuy nhiên, giải chạy này cũng từng nhiều lần chịu tiếng xấu vì vận động viên gian lận. Năm 2018, ban tổ chức giải đã loại hơn 13.000 runner ăn gian nhằm giành suất vớt dự Boston Marathon 2019.
Tin cảnh báo dông lốc, sét, mưa đá và mưa lớn cục bộ trên khu vực thành phố Hà Nội. Thưa quý vị, hiện trạng trong 3 giờ qua theo dõi trên ảnh radar thời tiết cho thấy mây đối lưu phát triển trên khu vực tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang đang có xu hướng di chuyển về phía thành phố Hà Nội. Trong khoảng 20 phút đến một vài giờ tới, vùng mây đối lưu này sẽ tiếp tục di chuyển, phát triển, gây mưa rào và dông cho các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, sau đó có khả năng lan sang các quận huyện khác của thành phố Hà Nội. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, phát thanh viên Ngọc Bách, Hồng Hạnh và kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự lúc 11 giờ trưa nay.